Thiền sư Uttamasara thuyết pháp cho thiền sinh Việt Nam.
Con đường trung đạo duy nhất là con đường không chỉ có hành thiền mà còn là làm tất cả các việc phước thiện khác. Thiền tập là cần thiết, nhưng chỉ thiền tập thôi thì chưa đủ. Cốt lõi của việc hành thiền là sự buông bỏ các ý nghiệp. Mục đích của việc giữ giới là từ bỏ tất cả các thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mục đích của việc bố thí là sử dụng tất cả các chúng sinh vô tình cũng như hữu tình với mục đích xả ly. Thông thường tất cả chúng ta đều sử dụng năng lực ngụy tạo để bố thí, trì giới và hành thiền. Cách làm việc truyền thống của chúng ta không trung đạo. Thông thường chúng ta tiếp cận các chúng sinh vô tình và hữu tình với sự chấp thủ. Thông thường chúng ta sử dụng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp để làm mọi việc. Chúng ta không dùng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp để xả ly. Vì vậy, chúng ta đang tạo ra các thân khẩu ý nghiệp. Ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta đang làm các việc thiện không theo cách đúng đắn. Chúng ta sẽ luôn làm bất cứ điều gì làm được với thân khẩu ý nghiệp mà không với mục đích xả ly. Chúng ta thường làm bởi vì chúng ta chỉ có năng lực bình thường chứ không phải năng lực xả ly. Chúng ta thường bắt chước lẫn nhau trong thân khẩu và ý nghiệp. Bởi vì chúng ta chưa có được cái năng lực của sự xả ly. Có rất nhiều người trên thế giới này đang làm việc thiện, nhưng phần lớn mọi người đều bắt chước lẫn nhau. Thí chủ bắt chước thí chủ, thiền sinh bắt chước thiền sinh, chỉ là bắt chước hành động của nhau mà thôi. Điều mà chúng ta thực sự cần làm là có thể ngừng lại cái việc bắt chước đó, bắt chước cái hành động đó. Tất nhiên là chúng ta cần làm việc thiện, nhưng chúng ta cần phải biết chủ định làm việc thiện với mục đích để từ bỏ tất cả mọi người và tất cả các hành động. Chúng ta có thể bắt đầu như vậy, nhưng chúng ta không nên kết thúc như thế. Cái việc mà bắt chước các hành động của thiền sinh khác thì chỉ có thể làm vào lúc đầu mà thôi. Việc làm của tôi hiện giờ là sửa chữa các tà kiến ở những người muốn làm việc thiện. Vào lúc đầu, khi mới bắt đầu, tôi cũng không thể dạy như cách đó, mà tôi dạy mọi người phải làm như thế này, phải làm như thế kia, nhưng đó chỉ là ở thời gian ban đầu mà thôi. Bây giờ, cùng với thời gian thì tôi dạy cho mọi người cách sử dụng cái chánh kiến, hiểu biết đúng đắn, chứ không còn kiểm soát các nghiệp thân khẩu ý của mỗi người nữa. Bởi vì cái nghiệp thân khẩu ý của bạn, cái việc làm đó sẽ tùy thuộc vào mỗi tình huống cụ thể, nhưng cái điều mà bạn không nên quên, không được quên, đó là cái chánh kiến về hành động là cần sử dụng hành động để xả ly ở mục đích tối thượng đó. Tôi đã dạy thiền được hơn 10 năm nay, chính vì vậy mà vì sao tôi có thể dạy đúng đắn hơn mà không có sự dính mắc của các đệ tử vào tôi và vào lời dạy của tôi. Không có sự dính mắc vào lời dạy của tôi cũng như vào lời dạy theo phương pháp truyền thống, và không có sự chấp thủ vào kết quả. Bất cứ điều gì xảy ra, dù bạn có hiểu hay không, chỉ biết rằng đó là kinh nghiệm thôi. Đừng nên chấp thủ vào việc cái này đúng, cái này sai. Không chỉ làm việc thiện mà tất cả các hành động khác cũng cần thiết tùy vào từng tình huống. Nhưng dù làm gì đi nữa, chúng ta đừng quên sự thật là làm tăng lên cái khả năng xả ly, chứ không phải tăng lên cái khả năng làm việc. Khi ban đầu, chúng ta chỉ bắt chước các vị đệ tử chứ không bắt chước được người thầy. Nhưng sau đó chúng ta cần vượt lên trên người đệ tử và có khả năng bắt chước được người thầy, bắt chước Đức Phật. Khi mới ban đầu, chúng ta cần thực hành với tư cách một người đệ tử, nhưng sau đó chúng ta cần phải cố gắng thực hành vượt qua người đệ tử. Đa phần mọi người làm việc thiện không thể vượt lên trên hành động của người đệ tử bởi vì họ sử dụng những hiểu biết không trọn vẹn. Khi chúng ta có được cái năng lực của sự xả ly, năng lực đó sẽ từ bỏ các khái niệm về các chúng sinh hữu tình cũng như vô tình, thì khi đó không còn lo lắng sự dính mắc đối với cuộc sống cũng như đối với mọi thứ, với con người. Thông thường thì chúng ta sử dụng cuộc sống của chúng ta với sự chấp thủ, bởi vì cái năng lực của chúng ta hiện có chỉ có thể là chấp thủ chứ không thể từ bỏ. Chính vì vậy, khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta làm cho bản thân với khái niệm tự ngã. Khi chúng ta có được cái năng lực từ bỏ, xả ly, thì điều gì chúng ta làm cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Bất cứ cái gì xảy ra cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Với quan kiến, tôi làm việc đó, tôi hành thiền, tôi bố thí, đều từ cái hiểu biết không trọn vẹn. Cái sai lầm thực sự nó liên quan đến cái trí tuệ hay cái hiểu biết mà chúng ta đang sử dụng. Bởi lẽ cái hiểu biết đó không được hoàn chỉnh, không được trọn vẹn. Chúng ta cho rằng cái này đúng, cái này sai, cái này tốt, cái kia xấu. Và câu trả lời đó đến từ cái hiểu biết không trọn vẹn. Đó là bởi lẽ chúng ta không có khả năng sử dụng sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn, tức là chỉ sử dụng mà thôi. Sự thật ngụy tạo hay năng lực ngụy tạo có nghĩa là xuất hiện bởi hành động, bởi sự tạo tác trong đầu. Tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình đều liên quan đến tâm của chúng ta, đến sự sống và cái chết. Ngay cả tâm của chúng ta khởi sinh là bởi sự tạo tác, nó không phải là sự thật gốc hay sự thật nguyên thủy. Sự thật ngụy tạo thì chỉ sử dụng cái năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo. Chính vì vậy, cái năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo không hoàn hảo, không trọn vẹn. Chúng ta biết về Đức Phật, chúng ta biết về giáo lý của người, chúng ta biết về tăng, nhưng chúng ta chỉ biết với năng lực ngụy tạo, với trí tuệ ngụy tạo, và chính vì thế, cái hiểu biết đó không hoàn hảo. Sở dĩ tôi giải thích cho các bạn như vậy, vì tôi không muốn dừng lại ở cái trí tuệ ngụy tạo hay ở cái năng lực ngụy tạo. Cái chân lý về năng lực ngụy tạo hay trí tuệ ngụy tạo thì không để chối bỏ, cũng như không để dính mắc, chỉ sử dụng mà thôi.
Câu hỏi của thiền sinh. Câu hỏi:
ví dụ nama hay rupa thì cũng không để dính mắc hay chối bỏ, mà chỉ để sử dụng mà thôi, có phải không?
Thiền sư:
đúng vậy, cái cách dạy của tôi hiện nay là giúp cho chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo theo một cách đúng đắn, chứ không đưa ra lời giải thích trực tiếp về giáo lý của Đức Phật với những kinh nghiệm mà người đã dạy. Chúng ta hiểu về giáo lý của Đức Phật, nhưng cái hiểu đó nó tới từ trí tuệ chưa trọn vẹn. Chính vì vậy, chúng ta không nên dừng lại ở cái hiểu biết hiện giờ của chúng ta. Nếu bạn chấp thủ vào cái hiểu biết của mình về Đức Phật và giáo lý của Ngài là đã đúng rồi. thì bạn sẽ kết thúc ở trong cái hiểu biết không hoàn hảo đó. Tôi muốn thay thế chánh kiến vào cái hiểu trước đây của bạn, và chính vì vậy hãy chỉ sử dụng cái hiểu này thôi, và bằng cách đó các bạn sẽ xả bỏ được cái hiểu biết đã có trước đây. Chúng ta cho rằng chúng ta hiểu về danh và sắc, tức là điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Nhưng trên thực tế thì chúng ta chưa thật sự hiểu về danh và sắc. Chính vì vậy mà tôi muốn bạn từ bỏ cách hiểu thông thường. Danh sắc và niết bàn là những sự thật nguyên thủy, thật sự gốc. Trong khi đó, chúng ta lại sử dụng cái trí tuệ ngụy tạo để hiểu nó. Vì vậy, chỉ khi nào có được trí tuệ gốc thì nó mới hiểu được sự thật gốc. Chính vì lẽ ấy, hiểu biết của chúng ta về danh, sắc, niết bàn không đúng. Với cái trí tuệ chưa hoàn hảo, chúng ta biết về cái sự thật gốc không hoàn hảo. Nhưng điều mà chúng ta cần làm là nên biết cách sử dụng cái hiểu biết chưa hoàn hảo ấy đúng đắn trên con đường trung đạo một cách rất là tự nhiên. Tức là thông thường thì chúng ta có thói quen chấp thủ vào cái hiểu biết của ta rằng đây là danh, đây là sắc. Chúng ta biết về danh, về sắc và niết bàn từ trước, và vấn đề là chúng ta sử dụng những cái hiểu biết đó với sự chấp thủ. Chúng ta chấp thủ vào cái hiểu biết không hoàn hảo đó. Chính vì lẽ ấy, chúng ta không thể sử dụng cái sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn. Nếu chúng ta chấp thủ vào cái hiểu biết không hoàn hảo, thì chúng ta sẽ không thể biết một cách hoàn hảo. Tất cả trí tuệ ngụy tạo, cái hiểu biết ngụy tạo và năng lực ngụy tạo mà chúng ta có thì không phải để chối bỏ và không phải để dính mắc. Vấn đề là chúng ta đang sử dụng những cái đó với sự dính mắc. Chúng ta nên cố gắng sử dụng chúng với sự buông xả. Làm mọi thứ với sự dính mắc và chấp thủ là cái bản chất tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần biết cách làm thế nào không có sự dính mắc, làm mà không có sự dính mắc, để có thể thoát khỏi sự dính mắc thì chánh kiến là rất cần thiết. Chúng ta cần phải thay đổi cái hiểu biết của chúng ta về tất cả các sự thật ngụy tạo là không thể chấp thủ, chỉ sử dụng, chỉ kinh nghiệm, chỉ làm, chỉ biết mà thôi. Chúng ta hiểu rằng chúng ta phải học, phải làm việc, chúng ta phải sống, chúng ta phải ăn. Nhưng những điều đó là do có cái hiểu biết sai lầm, hoặc đúng hơn là chưa hoàn hảo. Đúng là chúng ta có thể ăn, có thể ngủ, chúng ta có thể làm việc, nhưng không cần thiết phải chú ý đến những điều đó. Không nhất thiết chú trọng quá mức đến hành động, đến nguyên nhân hay kết quả, hay bất cứ điều gì xảy ra. Tất cả các hành động chỉ là hành động mà thôi, không phải để chú tâm quá. Bất cứ điều gì xảy ra chỉ là kinh nghiệm thôi, không nên chú trọng quá. Tôi đang bệnh, tôi đang già, hay tôi đang sắp chết. Không chú ý đến kết quả, chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta có thể làm tất cả những thứ đó, nhưng điều mà chúng ta phải làm là làm mà không có sự chú trọng quá mức đến hành động, đến con người, đến thời gian, nơi chốn hay phương pháp. Bằng cách này thì tất cả các hành động của chúng ta sẽ chỉ là hành động mà thôi. Nếu chúng ta không thể bỏ được cái thói quen chú ý, chú trọng này, thì tất cả các hành động của chúng ta làm sẽ là làm với sự chú ý. Và cái điều mà chúng ta làm, chú ý đến thời gian, chú ý đến nơi chốn, chú ý đến phương pháp và chú ý đến kết quả. Chú trọng hay chú ý quá mức ở đây có nghĩa là chú ý đến nguyên nhân, đến kết quả, đến thời gian, đến nơi chốn. Và cái đó thì là sai. Tất cả đều chỉ là sự thật ngụy tạo mà thôi. Tất cả sự thật ngụy tạo không cần thiết phải để chúng ta chú ý đến, không cần thiết phải chú tâm quá mức chỉ để sử dụng mà thôi. Theo truyền thống thì chúng ta không thể nào sử dụng cái sự thật ngụy tạo một cách trung đạo, đúng đắn. Chính vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo, thì ngay lập tức có sự chú trọng quá mức vào bản thân, hay đối với những người khác, hay đến thời gian, hay đến nơi chốn. Chúng ta cần phải cố gắng làm những việc thiện mà chú trọng đến sự xả ly. Nếu chúng ta chưa làm được những việc thiện thì chúng ta cần làm việc thiện, và bây giờ nếu chúng ta đang làm việc thiện thì chúng ta cần phải làm việc đó một cách đúng đắn. Chỉ làm mà thôi, kinh nghiệm mà thôi, biết mà thôi. Tất cả chúng ta đều hành thiền, nhưng chúng ta hành thiền với sự dính mắc. Chúng ta có những kinh nghiệm hành thiền mà chúng ta không thể từ bỏ, dính mắc vào những kinh nghiệm đó. Chính vì vậy mà chúng ta đang sử dụng sự thật ngụy tạo. Chúng ta đang không sử dụng sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn. Trên thực tế cần phải nhớ là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ làm mà thôi, kinh nghiệm mà thôi, biết mà thôi. Nếu các bạn không nghe những lời dạy này thì rất khó mà để có thể từ bỏ cái hiểu biết thông thường. Cái hiểu biết chưa trọn vẹn, chúng ta có thể làm những việc thiện, chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể hành thiền, chúng ta có thể giữ giới. Nhưng khi chúng ta làm các việc thiện thì vấn đề là chúng ta làm với cái hiểu biết chưa hoàn hảo. Điều tôi muốn nói ở đây là cái hành động thì đúng, nhưng cái hiểu biết thì chưa đúng, chưa phải như là Đức Phật. Cái lời dạy của tôi thì nó liên quan đến điều mà Đức Phật muốn chúng ta hiểu khi mà chúng ta sử dụng sự thật ngụy tạo. Đó là lý do nếu như chúng ta có thể sửa chữa hiểu biết thì chúng ta sẽ có thể làm được các việc thiện theo đúng con đường trung đạo.
Câu hỏi:
chúng con có thể làm gì để có được trí tuệ trọn vẹn mà thiền sư nói tới?
Trả lời:
chúng ta cần phải lấy tất cả các hành động của Đức Phật làm tấm gương, được chừng nào tốt chừng ấy. Làm các việc thiện có nghĩa là chúng ta đều bận rộn, nhưng trên thực tế thì chúng ta chỉ làm cho bản thân mà thôi. Các loài thú vật cũng bận rộn, mà chúng chỉ bận rộn cho bản thân chúng. Điều mà chúng ta cần làm là chúng ta cần làm việc, nhưng không phải chỉ cho bản thân, mà chúng ta cần làm điều cần thiết. Chúng ta cần làm việc không phải chỉ cho bản thân, mà chúng ta cần làm điều cần thiết, có nghĩa là chúng ta làm không chỉ để cho một người hay cho tất cả, mà chúng ta làm điều cần phải làm. Hành động đó sẽ mang lại lợi lạc cho bản thân, cho mọi người, hay có thể cho tất cả, nhưng điều cốt yếu là phải làm điều cần thiết đó ở một thời điểm cụ thể, không phải vì tự ngã. Làm việc phục vụ cho bản thân thì không được coi là làm việc thiện. Làm việc phục vụ cho tổ quốc cũng không phải là làm việc thiện trọn vẹn. Chúng ta cần cố gắng làm cái gì cần thiết có thể mang lại lợi ích cho một người hay cho những người khác trong tương lai. Cái cốt yếu ở đây là làm điều cần thiết, và chúng ta phải làm mà không có khái niệm về tự ngã. Có nghĩa là chú ý đến một người hay tất cả mọi người thì có nghĩa là làm việc với tự ngã. Khi có khái niệm là làm cho một người này hay làm cho tất cả, tức là đang làm với tự ngã. Bạn cần phải làm điều cần thiết mà thôi. Khi chúng ta hành thiền thì thông thường chúng ta không thể bỏ được cái sự tập trung quá mức vào bản thân, và đó là làm với tự ngã, đó là làm với cái cách không đúng đắn. Hãy chỉ thực hành với ý niệm để từ bỏ tất cả. Sự chú trọng vào một cái gì đó có nghĩa là chỉ làm thôi, chỉ thực hành thôi. Con đường trung đạo duy nhất chỉ là làm, chỉ kinh nghiệm, chỉ biết. Nếu chúng ta làm việc vì tiền thì đó không phải là cái cách đúng đắn. Nếu chúng ta làm việc vì danh vọng thì đó không phải là cái cách đúng. Chúng ta làm chỉ là làm việc mà thôi, không cần chối bỏ hay dính mắc vào các công việc của thế gian. Có nghĩa là chỉ làm thôi, chỉ sử dụng thôi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta khó mà làm cái việc thiện, trong đó chỉ có cái làm, chỉ có sự sử dụng mà thôi. Để có thể theo được con đường trung đạo thì chúng ta cần phải bỏ tất cả các ý niệm về chúng sinh hữu tình cũng như vô tình và tất cả các nghiệp thân khẩu ý, chỉ với phẩm chất xả ly đối với tất cả các hoạt động thì chúng ta mới có thể làm các điều mà chúng ta phải làm, và chúng ta mới có thể không làm điều mà chúng ta không nên làm. Mục đích của việc từ bỏ tất cả mọi người, tất cả mọi thứ và tất cả mọi hoạt động để có thể kiểm soát được tất cả các nghiệp thân khẩu ý. Nếu như có được cái năng lực xả ly thì chúng ta có thể kiểm soát ngay cả ý nghiệp. Bằng cách ấy, chúng ta không nghĩ điều mà chúng ta không nên nghĩ. Chúng ta sẽ không nói điều mà chúng ta không nên nói. Và chúng ta sẽ có thể nói điều mà chúng ta cần nói, làm điều mà chúng ta cần làm. Chúng ta có thể không làm điều mà chúng ta không nên làm. Nếu chúng ta không thể xả ly mọi thứ, thì sẽ có cái ham muốn sở hữu cái này hay cái kia. Chẳng hạn như tôi muốn có một cái máy camera, hay tôi muốn có một cái máy tính, đó là gì? Chúng ta không thể xả ly. Thông thường thì chúng ta sử dụng mọi thứ là để chấp thủ chứ không để xả ly. Nếu chúng ta không thể kiểm soát được hành động ấy thì sẽ có cái ham muốn. Muốn có sở hữu bất cứ những gì mà chúng ta có thể sở hữu. Nếu không có được năng lực xả ly thì sẽ có cái ham muốn làm một cái gì đó. Chẳng hạn khi chúng ta thấy người ta hát và múa thì sẽ có cái ham muốn, tôi muốn làm như vậy đó, là bởi vì chưa có được cái năng lực xả ly đối với hành động.
Câu hỏi:
vậy thì cái năng lực xả ly này tới từ đâu, thưa Ngài?
Trả lời:
với hành động xả ly thì không xả ly đối với tất cả người, mà đối với tất cả hành động. Chúng ta cần phải từ bỏ tất cả các hành động, từ bỏ tất cả những gì chúng ta sở hữu. Một cách thông thường thì chúng ta không thể nào từ bỏ được cái mà chúng ta sở hữu. Chính vì vậy mà chúng ta cần bố thí. Chúng ta cần phải từ bỏ hay xả ly những cái gì là của riêng chúng ta. Chúng ta càng làm như vậy thì cái khả năng xả ly sẽ càng tăng lên. Chúng ta phải thực hành rất trái ngược với những cái gì mà mọi người khác đang làm trên thế giới này. Bởi vì mọi người trên thế giới đang làm với sự dính mắc, không phải với sự xả ly. Tất cả mọi người, kể cả những con vật thì luôn luôn chấp thủ vào mọi thứ. Chúng cố gắng làm cái mà chúng có thể. Họ nói cái gì họ có thể nói, họ nghĩ cái gì họ có thể. Họ không biết rằng rất cần thiết để từ bỏ mọi hành động, từ bỏ tất cả mọi người. Chính vì vậy, lý thuyết ở đây là cái hiểu biết đúng, là hãy xả ly các hành động, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, kể cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thường chăm sóc bản thân mình, đó là bởi vì cái hiểu biết chưa trọn vẹn. Chánh kiến thì cũng chỉ sử dụng và sử dụng mà thôi. Cuộc đời này và những cuộc đời khác thì cũng để mà từ bỏ, không phải để dính mắc, không phải để chấp thủ, không phải để chối bỏ, không phải để chấp trước, chỉ sử dụng mà thôi. Cái hiểu biết đúng cần phải được sử dụng ngay từ lúc bắt đầu, chứ không phải đến phút cuối.
Câu hỏi:
liệu con có thể tóm tắt lời mà Ngài đã dạy như thế này được không? Điều duy nhất mà chúng ta thấy, chúng ta biết đó là cái sự thật ngụy tạo. Chúng ta không thể nào tránh khỏi điều ấy được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thực hành. Chúng ta sinh ra với cái sự thật ngụy tạo và chúng ta cần phải sử dụng điều ấy một cách khôn ngoan trên con đường trung đạo, như là một phương tiện, một công cụ để có được trí tuệ tối thượng. Như vậy, khi làm tất cả mọi thứ chỉ để mà làm, chỉ để sử dụng, không phải vì kết quả, không phải vì tự ngã, chỉ cho cái kinh nghiệm mà thôi, và cùng với năng lực xả ly, thì khi ấy, chúng ta có thể đạt được cái trí tuệ tối thượng, phải không ạ?
Trả lời:
chỉ khi nào cái năng lực xả ly của chúng ta chưa hoàn hảo, thì chúng ta không thể nào làm được việc đó là chỉ sử dụng. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải từ bỏ tất cả, ngay cả cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải có sự dũng cảm để từ bỏ tất cả những gì chúng ta sở hữu. Chúng ta cần từ bỏ tất cả các hành động, thân khẩu, ý nghiệp, và bằng cách ấy thì năng lực xả ly sẽ được trọn vẹn 100%. Nếu chúng ta không thể từ bỏ các hành động, thì chúng ta sẽ bắt chước những người khác, bởi vì chúng ta không thể kiểm soát các hành động của chúng ta. Chính vì vậy, khi một người làm một cái gì đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ nảy lên ham muốn cũng làm như họ. Nếu như có được cái năng lực xả ly, kiểm soát các hành động của chúng ta thì sẽ không cần bắt chước người khác. Cũng như vậy, đối với thân và tâm chúng ta đang sử dụng thì không gì khác biệt, nhưng sử dụng cái năng lực đó thì cái sự kiểm soát sẽ thay đổi. Hiện giờ thì năng lực ngụy tạo đang kiểm soát. Năng lực ngụy tạo đó chỉ giới hạn thôi, nó không hoàn toàn, không trọn vẹn. Chính vì vậy, có rất nhiều vấn đề trong đời sống của chúng ta, bởi vì cái năng lực mà chúng ta đang sử dụng không trọn vẹn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi năng lực. Chúng ta hiện giờ vẫn đang sử dụng năng lực ngụy tạo.
Câu hỏi:
như vậy, có phải bây giờ Ngài đang nói rằng chúng ta cần thực hành các hạnh Bồ Tát không? Hay thực hành các ba la mật?
Trả lời:
các ba la mật là cần thiết cho tất cả mọi người để đạt đến giác ngộ thực sự. Làm các việc thiện là hoàn toàn cần thiết. Rất dễ mà có sự hiểu sai rằng tôi đúng rồi, tôi như thế này là ổn rồi. Rất dễ dàng để suy nghĩ như vậy, nhưng để đi con đường trung đạo thì rất khó khăn.
Câu hỏi:
như vậy có vẻ như là nó ở trong một cái vòng, rằng trước hết chúng ta cần có một năng lực xả ly để làm các việc thiện một cách đúng đắn, và làm được các việc thiện một cách đúng đắn thì sẽ có được cái năng lực xả ly, phải không ạ?
Trả lời:
đúng vậy, nhân và quả, để làm được các việc thiện nếu chúng ta không thể từ bỏ việc thế gian, thì chúng ta không thể làm các việc thiện một cách thực sự hoàn hảo.
Câu hỏi:
như vậy thì năng lực xả ly có nghĩa là phải là tâm xả không?
Trả lời:
không, không phải là upekkha, đó là làm với chánh kiến mà không có sự dính mắc. Tôi muốn nói rằng trong tâm chúng ta có rất nhiều sự dính mắc. Chúng ta đang sử dụng tâm với sự dính mắc. Điều chúng ta cần phải làm là hãy tháo bỏ tất cả sự dính mắc trong tâm của mình. Bằng cách đó thì tâm sẽ có được một cái năng lực đặc biệt mà nó có thể từ bỏ mọi sự dính mắc ở tâm. Sự dính mắc liên quan đến tâm của chúng ta, chứ không phải thân hay với cặp mắt của chúng ta. Bởi có sự dính mắc thì tâm không được tự do và có rất nhiều vấn đề về tâm. Bởi vì có rất nhiều sự dính mắc trong tâm, nếu có được cái năng lực xả ly kiểm soát tâm thì sẽ không còn vấn đề về tâm nữa. Các bạn phạm phải sai lầm bởi vì bạn không kiểm soát được tâm của mình. Nếu như có được cái năng lực xả ly thì bạn sẽ tránh được việc phạm phải sai lầm, bởi vì khi đó năng lực đó được trọn vẹn.
Câu hỏi:
xin Ngài đưa ra một ví dụ cụ thể. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta cần phải từ bỏ sự dính mắc, nhưng phải làm thế nào?
Trả lời:
sự thực hành này liên quan đến cái hiểu, đó là điều chính yếu, chứ không phải chúng ta có thể làm gì. Khi mà chúng ta chết thì chúng ta buộc phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ tất cả hay từ bỏ mọi người khác thì không có gì phải khó khăn lắm. Từ bỏ hành động thì không có gì khó khăn lắm. Ví dụ như khi chúng ta bị bệnh, chúng ta không thể làm gì, chúng ta không thể đi được, chúng ta buộc phải nằm trên giường. Nhưng cái mà chúng ta phải làm, đó là các việc thiện mà mình thấy khó làm. Để làm được các việc thiện một cách trọn vẹn, thì chúng ta phải làm các việc thiện mà mình thấy khó làm. Thông thường chúng ta chỉ làm các việc thiện mà chúng ta có thể làm được. Với cái cách ấy thì có rất nhiều việc thiện mà chúng ta không thể làm. Chính vì vậy, khi mà cái nhân các việc thiện không hoàn hảo thì kết quả sẽ là kết quả không hoàn hảo. Cái hiểu biết đúng hay sự đi theo con đường trung đạo phải mang đến kết quả hoàn hảo. Nếu chúng ta muốn có kết quả hoàn hảo thì chúng ta phải làm được các việc thiện một cách hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm nhiều việc thiện hơn. Khi chúng ta làm việc thiện thì chúng ta cần phải có chánh kiến. Chánh kiến và làm những việc thiện mà mình thấy khó làm, cả hai thứ ấy đều thật sự cần thiết.
Câu hỏi:
khi Ngài nói đến sự buông xả sự dính mắc, thì để buông xả dính mắc, trước hết phải thấy được sự dính mắc trong tâm. Khi mà mình nhận ra được đó là sự dính mắc thì tự nhiên tâm sẽ buông bỏ. Có phải vậy không ạ?
Trả lời:
chưa hoàn toàn, chưa đủ. Khi mà bạn chú ý đến tâm thì thường sự dính mắc đã nằm ở đó rồi. Bởi sự chú ý tạo nên sự dính mắc. Khi bạn chú ý đến tâm thì sẽ càng có sự dính mắc đối với tâm. Điều quan trọng hơn sự chú ý trước khi chú ý tâm là bạn phải hiểu, là có chánh kiến trước đã. Nếu như có chánh kiến thì bạn có thể có sự chú ý tâm. Nếu không có chánh kiến thì càng chú ý đến tâm, càng có sự dính mắc vào tâm. Chánh kiến quan trọng hơn là chú ý đến tâm thân hay đến sự khổ.